Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến năm thánh sáng ngày 14 tháng 6.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo đã có buổi tiếp kiến năm thánh với khoảng 6.000 tín hữu tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý, Ngài đã chia sẻ những suy tư của Thánh Irene thành Lyon về sự kết nối như là dấu chỉ của hy vọng.
Như thường lệ, buổi tiếp kiến được bắt đầu với đoạn sách thánh được trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Và đây là điều mà chính Đức Kitô đã hứa ban cho chúng ta, sự sống đời đời. Sau đó Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý. Anh chị em thân mến, sáng nay chúng ta tiếp tục các buổi tiếp kiến đặc biệt trong năm thánh do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng từ tháng Giêng, mỗi lần đề cập đến một khía cạnh của nhân đức đối thần hy vọng và một nhân vật thiêng liêng đã sống nhân đức này. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp bước như những người lữ hành của niềm hy vọng. Chúng ta quy tụ nơi đây nhờ niềm hy vọng được các tông đồ truyền lại từ buổi đầu. Các ngài đã thấy nơi Đức Giêsu sự kết nối giữa trời và đất bằng mắt, tai và tay. Các ngài đón nhận ngôi lời sự sống. Năm thánh là cánh cửa mở ra mầu nhiệm này. Năm thánh kết nối thế giới của Thiên Chúa với thế giới của chúng ta cách sâu xa hơn, mời gọi chúng ta sống nghiêm túc lời cầu nguyện hàng ngày. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đó chính là niềm hy vọng của chúng ta. Hôm nay, chúng ta cùng suy tư về một khía cạnh, hy vọng là kết nối. Một trong những vị thần học gia vĩ đại nhất của Kitô giáo, Thánh Irene, giám mục thành Lyon, sẽ giúp chúng ta nhận ra vẻ đẹp và tính thời sự của niềm hy vọng này. Thánh Irene sinh ra tại Tiểu Á và được đào tạo dưới những người đã trực tiếp biết các tông đồ. Ngài đến châu Âu vì tại Lyon đã hình thành một cộng đoàn Kitô hữu đến từ quê hương của Ngài. Thật ý nghĩa khi nhắc đến điều này tại đây, ở Roma, trên đất châu Âu. Tin mừng đã được đem đến lục địa này từ bên ngoài. Và ngày nay, các cộng đoàn di dân cũng là những dấu chỉ làm sống động đức tin tại các quốc gia đón nhận họ. Tin mừng luôn đến từ bên ngoài. Thánh Irene kết nối Đông Phương và Tây Phương. Đây chính là dấu chỉ của niềm hy vọng, nhắc nhở chúng ta rằng các dân tộc không ngừng làm phong phú lẫn nhau.
Đức Thánh Cha nói tiếp, nhưng Thánh Irene còn để lại cho chúng ta một kho tàng quý giá hơn. Những chia rẽ giáo lý Ngài gặp trong cộng đoàn Kitô hữu, những xung đột nội bộ và bách hại từ bên ngoài không làm Ngài nản lòng. Trái lại, giữa một thế giới đầy rạn nứt, Ngài học cách suy nghĩ sâu sắc hơn, luôn hướng về Đức Giêsu với một tâm hồn rộng mở. Ngài trở thành người ca ngợi con người của Đức Giêsu, hay đúng hơn là thân xác của Người. Thánh nhân nhận ra rằng, nơi Đức Giêsu, những điều tưởng chừng đối nghịch lại được hòa giải trong sự hiệp nhất. Đức Giêsu không phải là bức tường ngăn cách, mà là cánh cửa kết nối chúng ta. Chúng ta cần ở lại trong Người và phân biệt thực tại với ý thức hệ. Anh chị em thân mến, ngày nay, những ý tưởng có thể trở nên điên rồ và ngôn ngữ có thể giết chết. Nhưng thân xác là điều tạo nên tất cả chúng ta, là thứ gắn kết chúng ta với đất và với tất cả các thụ tạo khác. Thân xác của Đức Giêsu cần được đón nhận và chiêm ngắm nơi mỗi người anh chị em, nơi mọi thụ tạo. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu của thân xác, cảm nhận tiếng gọi tên mình từ nỗi đau của người khác. Điều răn chúng ta nhận được từ ban đầu là yêu thương nhau. Điều này được khắc ghi trong thân xác chúng ta trước cả bất kỳ luật lệ nào. Thánh Irene, bậc thầy của sự hiệp nhất, dạy chúng ta đừng đối kháng, nhưng hãy kết nối. Khôn ngoan không nằm ở chỗ chia rẽ, mà ở chỗ gắn kết. Phân biệt thì hữu ích, nhưng chia rẽ thì không bao giờ. Đức Giêsu là sự sống đời đời giữa chúng ta, Người quy tụ những điều tưởng chừng đối nghịch và làm cho sự hiệp thông trở nên khả thi. Chúng ta là những người lữ hành của niềm hy vọng, vì giữa con người, giữa các dân tộc và thụ tạo, cần có ai đó quyết định tiến về phía hiệp thông. Những người khác sẽ theo sau. Như Thánh Irene tại Lyon vào thế kỷ thứ hai, giờ đây, trong mỗi thành phố của chúng ta hãy xây dựng lại những cây cầu nơi hiện đang có những bức tường. Hãy mở ra những cánh cửa kết nối các thế giới và niềm hy vọng sẽ hiện diện.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 9.
Vatican, trong sứ điệp Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 9 sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 11. Đức Thánh Cha Leo nhắc lại rằng, người nghèo là những anh chị em được yêu mến nhất của giáo hội và hy vọng rằng năm thánh này có thể khuyến khích việc phát triển các chính sách để chống lại các hình thức nghèo đói cũ và mới trước những bất bình đẳng và xung đột trên thế giới.
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên trong sứ điệp được công bố vào ngày 13 tháng 6, lễ thánh Anton Padua, quan thầy của người nghèo. Trong sứ điệp, Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của niềm hy vọng Kitô giáo, chủ đề của năm thánh này, nhằm tạo ra những hành động cụ thể có thể chống lại sự thờ ơ, bất bình đẳng và sự xung đột hiện đang đẩy hàng ngàn người trên khắp thế giới vào tình trạng nghèo đói. Ngài nói rằng, giúp đỡ người nghèo là một vấn đề công lý trước khi là bác ái, và mọi hình thức nghèo đói, không loại trừ bất kỳ hình thức nào, đều là lời kêu gọi sống phúc âm một cách cụ thể và đưa ra những dấu chỉ hy vọng hữu hiệu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha giải thích rằng, Ngày Thế giới Người Nghèo rất quan trọng để ghi nhớ rằng, người nghèo là trung tâm của mọi hoạt động mục vụ của giáo hội, không chỉ trong lĩnh vực bác ái, mà cả trong những gì giáo hội cử hành và công bố. Người nghèo không phải là đối tượng, mà là những anh chị em được yêu thương nhất và là chủ thể sáng tạo, thách thức chúng ta luôn tìm ra những cách thức mới để sống tin mừng ngày nay. Ngài nhấn mạnh, Thiên Chúa đã gánh lấy sự nghèo khó của họ để làm cho chúng ta trở nên giàu có thông qua giọng nói, câu chuyện và khuôn mặt của họ. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, đối mặt với những làn sóng nghèo đói liên tục xuất hiện, chúng ta có nguy cơ quen với nó và cam chịu. Chúng ta gặp những người nghèo hoặc bần cùng mỗi ngày, và đôi khi chúng ta có thể cũng thiếu thốn, mất đi những thứ từng được coi là an toàn, như một ngôi nhà, thức ăn đầy đủ cho một ngày, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trình độ học vấn và thông tin tốt, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Đối với Đức Thánh Cha, lời mời gọi sống phúc âm một cách cụ thể dưới góc nhìn của những hoàn cảnh nghèo đói càng trở nên cụ thể hơn trong năm thánh này. Khi cửa thánh đóng lại, chúng ta sẽ phải bảo vệ và truyền đạt những ân huệ thiêng liêng đã được đổ vào tay chúng ta trong suốt một năm cầu nguyện, hoán cải và làm chứng. Để giúp đỡ những người đang phải đối mặt với bất kỳ loại nghèo đói nào, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tất cả chúng ta được kêu gọi tạo ra những dấu hiệu hy vọng mới, làm chứng cho lòng bác ái Kitô giáo, vốn là mẹ của mọi nhân đức. Ngài nói rằng, người thiếu lòng bác ái không chỉ thiếu đức tin và hy vọng, mà còn cướp mất hy vọng của tha nhân.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, nghèo đói có những nguyên nhân mang tính cấu trúc cần phải được giải quyết và loại bỏ, và nói rằng, các tổ chức như trường học và bệnh viện được thành lập để thể hiện sự đón nhận những người yếu thế nhất và bị thiệt thòi nhất. Những điều này nên là một phần của chính sách công của mọi quốc gia, nhưng chiến tranh và bất bình đẳng thường vẫn ngăn cản điều này. Các tổ chức như nhà gia đình, cộng đồng cho trẻ vị thành niên, trung tâm tiếp nhận và lắng nghe, bếp ăn từ thiện, ký túc xá, trường học bình dân cũng là dấu hiệu của hy vọng. Ngài nói rằng, có bao nhiêu dấu hiệu thường ẩn giấu, có lẽ chúng ta không chú ý đến, nhưng lại rất quan trọng để thoát khỏi sự thờ ơ và khơi dậy sự cam kết trong nhiều hình thức hoạt động tình nguyện. Đối với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, sự dấn thân thực tế này giữa những thử thách của cuộc sống phải bắt nguồn từ niềm hy vọng Kitô giáo, giống như một cái neo giúp gắn chặt trái tim chúng ta vào lời hứa của Chúa Giê-xu, Đấng đã cứu chúng ta bằng cái chết và sự phục sinh của Người và sẽ trở lại với chúng ta. Theo Ngài, người nghèo có thể trải nghiệm niềm hy vọng này thêm một cách đặc biệt, chính bởi vì đứng trước mong muốn có Thiên Chúa làm bạn đồng hành trên hành trình, của cải sẽ trở nên thứ yếu, vì kho tàng đích thực mà chúng ta thực sự cần đã được khám phá. Người nghèo có thể trở thành chứng nhân của một niềm hy vọng mạnh mẽ và đáng tin cậy, chính là vì họ sống trong một điều kiện bấp bênh, bao gồm sự thiếu thốn, mong manh và bị gạt ra ngoài lề. Họ không trông cậy vào sự chắc chắn của quyền lực và của cải. Niềm hy vọng của họ chỉ có thể đặt ở nơi khác. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, cái nghèo nghiêm trọng nhất là không biết Chúa. Mọi của cải trên trái đất này, thực tại vật chất, thú vui thế gian, phúc lợi kinh tế, dù quan trọng đến đâu cũng không đủ để làm cho trái tim hạnh phúc. Ngài nhắc lại lời Thánh Augustino: hãy đặt tất cả niềm hy vọng của bạn ở nơi Thiên Chúa. Hãy cảm nhận bạn cần đến Người để được Người lấp đầy. Không có Người, bất cứ điều gì bạn có sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy trống rỗng hơn.
Tổng giáo phận Caracas vui mừng về lễ tuyên thánh cho hai vị thánh đầu tiên của Venezuela.
Venezuela, trong một cuộc họp báo vào ngày 13 tháng 6, Tổng giáo phận Caracas ở Venezuela đã bày tỏ niềm vui khi công bố ngày tuyên thánh cho hai vị thánh đầu tiên của đất nước này. Bác sĩ José Gregorio Hernández và nữ tu Carmen Rendiles. Đức cha Carlos Marquez, giám mục phụ tá của Caracas, nói rằng hai vị thánh này là niềm tự hào của Venezuela.
Đức cha Marquez nói, José Gregorio Hernández và mẹ Carmen Rendiles là niềm tự hào của Venezuela. Họ là niềm tự hào của người dân Venezuela. Đây chính là ý nghĩa của việc là người Venezuela thực sự. Họ là biểu tượng của bản sắc Venezuela. Họ phản ánh sự vĩ đại, trung thực, tình yêu, sự phục vụ và niềm vui khi là người Venezuela. Họ là tấm gương cho tất cả mọi người và truyền cảm hứng cho chúng ta hy vọng. Đức Tổng giám mục Raúl Biot Castillo của giáo phận Caracas cũng nêu bật ba giá trị cơ bản của chiến dịch các thánh cho mọi người. Ngài giải thích rằng, chiến dịch này nhằm mục đích tạo ra hy vọng cho tất cả người dân Venezuela, thúc đẩy sự gặp gỡ với Chúa và với anh chị em của họ, và truyền cảm hứng bằng gương sáng của José Gregorio và mẹ Carmen, mời gọi mọi người noi theo và noi theo chứng tá về đời sống Kitô giáo của các ngài. Về chương trình kỷ niệm lễ tuyên thánh, Đức Tổng giám mục của Caracas cho biết, vào ngày 17 tháng 10, hai ngày trước lễ tuyên thánh tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 19 tháng 10, một hội nghị chuyên đề sẽ được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma để tôn vinh các vị thánh của Venezuela. Vào ngày 20 tháng 10, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ cử hành thánh lễ cho những người hành hương Venezuela tại Roma. Tại Venezuela, cụ thể là ở Caracas, một thánh lễ sẽ được tổ chức để tạ ơn Chúa. Một số giám mục nước ngoài đã bày tỏ ý định sẽ tham dự thánh lễ này. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 10, tất cả các giáo phận tại Venezuela sẽ có các hoạt động đặc biệt để kỷ niệm sự kiện này. Đặc biệt là giáo phận Trujillo, nơi có thị trấn Isnotu, nơi sinh của thánh bác sĩ José Gregorio Hernández. Đức Tổng giám mục Biot cũng thông báo rằng một trang web mới về thánh bác sĩ José Gregorio Hernández đã sẵn sàng với mục đích là cung cấp một nơi nói về cuộc đời và hoạt động của ngài. Ngoài ra, còn có loạt phim có tên Camino de Santidad, Con đường thánh thiện, khám phá cuộc đời của hai vị thánh Venezuela này, và có thể được xem trên YouTube bắt đầu từ ngày 29 tháng 6.
Khi căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang, Đức Hồng Y của Tehran kêu gọi đối thoại.
Iran, khi căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel, Đức Hồng Y Dominic Joseph Mathieu, Tổng giám mục của Tehran Isfahan của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Latin, đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình và đối thoại.
Chia sẻ với hãng tin ACA News, Đức Hồng Y Mathieu bày tỏ sự đau buồn trước làn sóng bạo lực gần đây, khi Israel không kích các mục tiêu của Iran, sau đó là cuộc tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái từ Tehran. Ngài nói, chúng tôi rất tiếc khi thấy trong vài giờ qua, một lần nữa, hòa bình được tìm kiếm thông qua các cuộc tấn công phòng ngừa thay vì cam kết đối thoại xung quanh bàn đàm phán. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, Israel đã thực hiện chiến dịch Sư tử trỗi dậy, một chiến dịch quân sự của Israel nhắm vào các địa điểm hạt nhân và các nhà khoa học quân sự nổi tiếng của Israel. Iran đã phản ứng bằng việc phóng hơn 100 máy bay không người lái về phía lãnh thổ Israel. Đức Hồng Y Mathieu mời gọi, chúng ta cầu nguyện để hòa bình thông qua việc đối thoại dựa trên sự đồng thuận sẽ chiến thắng. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn tiến trình này. Trong bối cảnh sự lo ngại ngày càng gia tăng trong khu vực và quốc tế Đức Hồng Y Tổng Giám mục của Tehran đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột lan rộng, nhấn chìm Trung Đông. Ngài lưu ý, sự leo thang đáng sợ này có vẻ như đang trở thành hiện thực. Đức Hồng Y đưa ra bình luận khi các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran tại Oman về một thỏa thuận có thể về hạt nhân có dấu hiệu đình trệ, với việc Tehran tuyên bố sẽ không tham dự vòng đàm phán thứ 6. Bất chấp những thử thách, Đức Hồng Y Matthew đã nhấn mạnh sứ mạng đang tiếp tục của giáo hội tại Iran như một dấu hiệu của sự cởi mở và tình huynh đệ. Nhắc lại cam kết của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đối với đối thoại liên tôn, đặc biệt là cuộc gặp gỡ của Ngài với các nhà lãnh đạo Hồi giáo Shiite từ Qom, Đức Hồng Y mô tả vai trò của giáo hội là sự hội nhập và hiện diện ở nhiều cấp độ khác nhau của quốc gia. Đức Hồng Y Matthew nói rằng, đôi khi những cánh cửa có vẻ như đóng lại, nhưng vẫn có những người vẫn kết nối, những người cầu nguyện ngay cả trước những cánh cửa đó. Trong những khoảnh khắc như vậy, Ngài nói thêm, nhiều thứ không thể giải quyết được nếu không thông qua lời cầu nguyện. Giáo hội phải tiếp tục xây dựng những cây cầu vượt qua ranh giới văn hóa và tôn giáo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Tầm xuân giữa phố, tác giả Linh Mục Cao Gia An, trích từ tập truyện ngắn Bên ngoài cổng nhà thờ. Người đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Cô gái bước vào sau cái bóng của thằng Sơn đầu gấu. Cái đẹp đơn sơ hoang dại của cô làm hắn điếng hồn. Ngay từ cái khẩu âm đầu tiên, hắn đã nhận ra cô là đồng hương. Ở phố núi nơi hắn xuất thân, cái giọng nói lạ lắm, không lẫn vào đâu được. Nhưng hắn không hiểu tại sao cô lại bước sau cái bóng của thằng Sơn đầu gấu. Cô cười nói tỉnh bơ với đám bạn của thằng Sơn. Thằng Sơn thì hếch mặt vênh váo, cái vênh cố hữu trên mặt nó như muốn thách thức cả thế giới, được dặm thêm bởi cái hếch tự mãn như của kẻ vừa mới chài được con mồi béo bở. Thằng Sơn là con của một đại gia kinh doanh bất động sản có máu mặt ở thành phố này, là nhân viên phục vụ tại một trong những quán bar mà thằng Sơn được gia đình trao cho làm chủ. Hắn hiểu thằng Sơn thuộc loại nào, và hắn cũng hiểu quá rõ số phận của những cô gái chấp nhận bước sau cái bóng của thằng Sơn. Vậy mà cô vẫn cười cười nói. Trên cái ngơ ngáo của gương mặt cô, hắn nhận ra chút ngơ ngác của một người lần đầu tiên đặt chân đến chốn này, như cái ngơ ngác của một cây hoa dại bị người ta bứng về trồng giữa vườn, như một nụ tầm xuân lạc loài giữa xô bồ phố thị. Cái đẹp của cô kéo hắn lại gần, mà cũng có thể là cái chất giọng của cô khiến hắn không thể đứng nhìn từ xa. Xin lỗi, anh chị uống gì? Hắn cố tình lên tiếng bằng chính cái giọng quê không cần chỉnh sửa của mình. Từ ngày lên thành phố, đây là lần đầu tiên hắn khoe cái giọng đặc sệt quê mình mà không hề lúng túng ngượng nghịu. Chắc chắn cô gái sẽ nhận ra hắn là đồng hương. Biết rằng ở thành phố này, chỉ một từ đồng hương thôi thì làm sao đủ để có thể kéo người ta lại gần nhau. Nhưng hắn vẫn muốn thử. Thoáng giật mình vụt qua trên gương mặt cô gái, chỉ một thoáng khựng thôi, nhưng hắn nghĩ mình có hy vọng. Anh ta không nên thuộc về nơi này, cũng như cô không thuộc về nơi này. Suýt chút nữa thì cô đã bị đẩy bật ra ngoài ngay từ khi mới bước chân vào cái không gian đặc quánh khói thuốc và dập dồn tiếng nhạc. Anh tiến lại gần cô từ đâu đó trong vùng chập chờn ánh sáng, khi mắt cô còn chưa kịp quen với cái không gian mập mờ hỗn loạn của quán. giọng nói của anh cất lên sát bên tai làm cô giật mình. Nhưng ánh mắt của anh mới khiến cô rung động và tin cậy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong một thoáng, cô nghĩ rằng mình hiểu được thông điệp ẩn chứa đằng sau ánh mắt thương cảm không cần che giấu kia. Chừng như ánh mắt ấy là điều cô muốn đi tìm khi băng cả ngàn cây số đến thành phố này. Tự nhiên thành phố trở nên không còn quá xa lạ, và cô đã không còn quá lạc loài. Cô đến quán thường xuyên hơn, lúc nào cũng bước sau cái bóng của thằng Sơn đầu gấu. Có một phút lơ đãng, hắn chạm vào mắt cô. Chỉ vậy thôi mà hắn có cảm tưởng như mình vừa chạm vào một khoảng trời mênh mông nào đó. Sau một chuỗi cười giòn tan, hắn nghe rất rõ tiếng thở dài của cô như bật lên từ vô thức. Tiếng thở dài của một đóa tầm xuân lạc loài. Hình như giọng nói của hắn làm cô chú ý, và ánh mắt của hắn làm cô gái giật mình. Nhưng chỉ vậy thôi, liệu có đủ để kéo cô ra khỏi cái vũng bùn mà cô đang từng bước đặt chân vào không? Liệu hắn, một thằng tiếp viên quèn, có thể đóng vai anh hùng giải cứu mỹ nhân như trong những phim cổ trang kiếm hiệp không? Trong cái thế giới hỗn tạp này, hắn đã chứng kiến quá nhiều những đóa hoa bị giày vò hủy hoại. Lòng hắn nhói lên cách kỳ lạ. Hắn không hiểu tại sao cô bé ngây thơ phải cúp cung đi theo cái thằng ăn chơi bạt mạng như thế. Là hắn đa sầu đa cảm ư, hay định mệnh run rủi cho hắn gặp cô? Để ngay từ phút đầu tiên, hắn đã mơ hồ nhận ra một sợi dây vô hình đang từ từ trói chặt hai cuộc đời vào nhau. Và hắn đã không thể rời mắt khỏi cô. Trong thế giới hỗn tạp này, hắn biết chỉ cần rời mắt nhau một chút thôi là người ta có thể sẽ vĩnh viễn lạc mất nhau thôi. Sơn bắt cô uống rượu. Hắn bảo muốn làm dân chơi sành điệu như bọn hắn, bài học đầu tiên cô phải trải qua là uống. Cô không hiểu tại sao người ta lại thích uống cái thứ chất lỏng cay nồng ấy. Để tìm chút say nồng của hưng phấn và kích thích chăng? Ngày xưa vào một đêm mưa gió, có lẽ cũng vì chút hưng phấn nhất thời như thế mà cha cô mới quyết định ở lại cái phố núi buồn hiu hắt với mẹ cô. Tỉnh dậy sau cơn say, người đàn ông nhận ra mình không thuộc về nơi ấy. Vậy là chỉ sau một đoạn đời ngắn ngủi, ông xách gói trở về với những phồn hoa của phố thị. Ông mang theo cả trái tim, tuổi xuân và sức sống của một cô sơn nữ chung tình. Mẹ của cô đã bám vào ông như cây tầm xuân bám vào thân chủ để sống. Mất chỗ bám, mẹ cô chấp nhận sống phần còn lại của đời mình trong mỏi mòn héo hắt. Cô thì không. Tầm xuân mang trong mình sức sống của núi rừng hoang dại. Cái sức sống đó đâu dễ gì bị bóp nghẹt. Vậy nên cô mới tìm đến thành phố này. Vậy nên cô mới gặp Sơn. Vậy nên bây giờ cái mặt cô mới phải khổ sở nhăn nhó khi dòng chất lỏng vừa nóng vừa cay chảy tuột vào cổ họng. Cả bọn bạn của thằng Sơn đập bàn cười khoái chí với những biểu cảm trên mặt cô. Chiếc ly vừa rỗng lại được rót đầy. Sau ly thứ ba, đầu óc cô bắt đầu chánh choáng và mụ mị. Mọi thứ hoa lên trước mắt cô. Trong giây phút đó, cô nhớ mình còn kịp đưa mắt nhìn về phía anh cầu cứu. Hình như cô chạm được vào ánh mắt của anh. Hình như anh tiến về phía cô. Hình như anh tình nguyện rót rượu cho bọn họ. Cách khoa tay rót rượu điệu nghệ của anh khiến cả bọn thích thú. Những ly rượu đầy tràn lại nhanh chóng được anh đẩy về phía bọn họ và cả về phía cô. Hình như anh cố tình hùa với bọn người đó bắt cô phải uống nhiều hơn. Có chút gì đó như là hụt hẫng trong cô. Cô lại nắm chặt ly, uống, uống và uống. Cô đến quán một mình, lần này không có cái bóng của thằng Sơn đầu gấu. Quán chiều thưa khách, cô đột ngột bước vào khi cánh cửa xịt mở, mang theo cả một mảng nắng chiều và gió lộng. Chào cô, anh mỉm cười lịch sự. Chào anh, xin lỗi, cô uống gì? Anh lại dùng cái giọng đặc sệt chất quê của mình. Cô gái nghiêng đầu cười thật tươi. Hôm nay tôi không uống gì, chỉ muốn ngồi đây chơi thôi. Thưa cô, hôm nay anh Sơn không có ở đây. Tôi không đến đây để tìm Sơn, tôi tìm anh á. Tìm tôi? Anh nhèo nhèo mắt tinh quái nhìn cô. Đúng rồi, để cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã rót rượu cho tôi. Tối hôm đó, anh đã rót cho cô uống rất nhiều. Càng uống cô càng tỉnh. Tới khi tỉnh đủ, cô mới phát hiện thứ được rót vào ly của mình chỉ là nước lã. Tối hôm đó khi rót rượu cho cô, anh cũng nheo nheo mắt nhìn cô tinh quái như thế này đây. Cô à, đã không biết uống rượu thì thôi, sao lại tập uống làm gì? Thì không biết nên tôi mới tập uống. Nhưng uống rượu ngon phải uống với bạn hiền. Dù sao thì cô cũng không nên uống với Sơn và mấy người bạn của anh ta. Sơn và mấy người bạn của anh ta thì sao chứ? Ánh mắt cô nhìn anh lấp lánh. Tôi thấy hình như kiểu sống của họ đâu có hợp với cô. Nè nè, như vậy có vẻ như là anh đang nói xấu chủ của mình không ta? Giới thiệu với anh, tôi là em gái của anh Sơn đó nha. Em gái? Sơn là con một, làm gì có em gái? Tôi giật mình. Có, ít là một đứa em gái cùng cha khác mẹ, mới được nhận về thôi anh. Giọng nói của cô tự nhiên trầm xuống xa vắng. Trong cái quán vắng tanh, anh nghe rất rõ tiếng thở dài của cô. Tiếng thở dài không chỉ vọng lên từ vô thức. Người ta nhận tôi về cũng giống như bứng một cây hoa dại về để trang trí cho biệt thự nhà họ thôi anh. Chúc mừng cô. Như vậy dù sao thì cô cũng được về với cha của mình. Cha? Ông ấy đã bỏ rơi mẹ con tôi gần 20 năm nay. Giờ chỉ vì cái vận cái hạn nào đó, theo lời của một bà bói nào đó, ông ấy chợt nhớ ra mình có một đứa con rơi rớt trên một cái phố núi xa hun hút. Vậy là tôi bị bứng đi. Cô cũng đã lớn rồi còn gì. Nếu cô không muốn, ông ấy đâu có quyền bứng cô đi, phải không? Tôi muốn. Từ nhỏ tôi đã quen nghĩ rằng mình chỉ là một con bé lọ lem hậm hiu sinh ra ở một xó xỉnh vô danh. Tự nhiên một ngày có một ông nhà giàu ở phố đến nhận là bố tôi. Tôi muốn biết phố thị là gì. Tôi muốn biết sức hút của phù hoa ra sao. Ông ấy giàu đến như vậy mà. Gương mặt anh thoáng ngỡ ngàng. Thì cũng phải, phù hoa mãi là phù hoa. Và có bao giờ phù hoa đánh mất sức hút của nó đâu. Có bao giờ cô gái lọ lem nghèo khổ thôi mơ về một ngày hóa thân thành công chúa cao sang. Nè, cái mặt ngơ ngác của anh nói với tôi rằng anh đang hiểu lầm về tôi đó nha. Tôi để mẹ tôi ở lại phố núi, đến nơi này chỉ là để tìm cha tôi. Tôi muốn hiểu cha tôi. Tôi muốn biết tại sao ông lại đành tâm bỏ mẹ tôi. Tôi muốn biết phải mất bao nhiêu nước mắt của những người phụ nữ như chúng tôi thì mới có thể thấm ướt và làm mềm trái tim của một người đàn ông. Vậy sao cô lại nhập vào đám bạn của Sơn? Tôi nghĩ hắn giống cha tôi thời còn trẻ. Chỉ có hắn mới giúp tôi tìm thấy câu trả lời. Anh hiểu không? Vậy là cô quyết định bám theo hắn. Đúng rồi. Giống như cái kiểu của hoa tầm xuân ở quê mình đó anh. Nó luôn biết cách tìm một chỗ để bám, để có thể trèo lên cao. Mà nè, anh đừng quên tầm xuân cũng là loại có gai đó nha. Chiều, con đường dọc bờ sông lộng gió, có hai người ngồi tựa vai nhau. Hình như cánh hoa dại lạc trôi giữa phố đã tìm được cho mình một điểm tựa tin cậy và an yên. Người ta vẫn bảo rằng tầm xuân nói cho cùng chỉ là một loài hoa hồng dại, kêu xa cho lắm thì cũng chỉ có thể khoe ra giữa núi rừng với cỏ dại hoa ngàn. Hình như không đúng. Chỉ cần tìm được một điểm tựa thực sự, đâu có nơi nào mà tầm xuân không thể nở hoa và khoe sắc. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.